Chương 10, phẩm 10 bài kệ 439, chuyện 4 cổng thành, tiền thân Katudara. Thành sắt này xây 4 cổng cao. Chuyện này bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về một tỳ kheo phóng dật. Các chi tiết câu chuyện đã được nêu ra trong số 427, chuyện tiền thân đầu tiên của chương 9. Ở đây, một lần nữa bậc đạo sư hỏi tỳ kheo này: có đúng như tăng chúng nói rằng ông bất tuân giới luật, thưa dân bạch Thế Tôn? Ngài bảo: ngày xưa cũng vì bất tuân lời dạy bảo của các bậc trí nhân mà ông phải nhận lấy một bánh xe sắt như dao cạo. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa vào thời Đức Phật Kassapa Ca Diếp tại thành Ba La Nại, có một thương gia làm chủ tài sản đến 800 triệu đồng, nhưng chỉ sinh được một trai tên là Mitavindaka. Cha mẹ cậu này đã đi vào hướng dự lưu, song cậu vẫn là một kẻ theo ác hạnh, không có lòng tin và đạo. Về sau khi cha cậu mất, mẹ cậu thay thế điều hành xã nghiệp ấy. Bà bảo con như vậy: này con, thân người khó được, vậy con hãy bố thí tu tập công đức, giữ ngày trai giới và lắng tai nghe pháp. Cậu đáp lại: này mẹ, không có chuyện bố thí tu tập gì cả với con đâu, đừng bao giờ nhắc chúng với con nữa. Con sống thế nào thì ngày sau con theo nghiệp đó. Vào một ngày rằm trăng tròn, khi cậu trai cũng nói như trên, mẹ cậu đáp: con ơi, hôm nay được dành làm ngày trai giới thanh tịnh, vậy ngày nay con hãy phát nguyện giữ giới, đi viếng tịnh xá và lắng nghe pháp suốt đêm. Rồi khi con trở về, mẹ sẽ cho con 1.000 đồng tiền nhé. Vì tham số tiền ấy, cậu bằng lòng. Ngay khi ăn sáng xong, cậu đi đến tịnh xá, ở lại đó suốt ngày. Xong từ đầu hôm cho đến lúc tàn canh, chẳng một lời giáo pháp nào lọt vào tai cậu cả. Cậu đi nằm một nơi và ngủ thẳng giấc. Ngày hôm sau từ tảng sáng, cậu rửa mặt và đi về nhà, ngồi phịch xuống. Bấy giờ mẹ cậu nghĩ thầm: hôm nay sau khi nghe pháp, con ta sẽ về từ sáng sớm, dẫn theo vị trưởng lão đã giảng pháp. Vì thế bà nấu cháo sẵn với thức ăn đủ loại cứng và mềm, sửa soạn chỗ ngồi xong đợi con về. Khi bà thấy con đi về một mình, bà hỏi: này con, sao con không đưa về vị pháp sư? Mẹ à, chẳng có pháp sư nào giảng cho con cả, cậu đáp. Bà mẹ bảo: thế thì con húp cháo này đi. Cậu nói: mẹ đã hứa cho con 1.000 đồng tiền, mẹ à. Trước tiên mẹ hãy trao tiền cho con, rồi sau đó con mới húp cháo. Húp cháo trước đi con, rồi con sẽ được tiền kia mà. Cậu bảo: không được, con không muốn húp cháo cho đến khi con được tiền kia. Thế là bà mẹ đặt túi tiền 1.000 đồng trước mặt cậu. Cậu liền húp cháo, xong cậu lấy túi tiền 1.000 đồng đi làm công chuyện của cậu. Và cứ thế về sau, chẳng bao lâu cậu kiếm được 2 triệu đồng tiền. Lúc ấy, cậu chợt nghĩ ra rằng cậu muốn tậu lấy một con tàu, rồi đi làm ăn trên đó. Thế là cậu sắm tàu rồi bảo mẹ: mẹ à, con có ý định đi làm ăn trên tàu này. Bà mẹ đáp: con là con độc nhất của mẹ, mà trong nhà mình hiện có nhiều tài sản lắm rồi, còn biển cả lại đầy nguy hiểm, con đừng đi. Xong cậu bảo: con quyết ra đi, mẹ không thể cản con được đâu. Bà tiếp: này, mẹ cứ muốn cản con đấy. Rồi bà cầm lấy tay cậu, xong cậu hất tay bà ra khiến bà ngã xuống. Và trong chốc lát cậu đã biến dạng, dội lên đường. Vào ngày thứ bảy, nhân vì có mặt Mitavindaka, con tàu cứ đứng bất động trên biển sâu. Người ta rút thăm và cả 3 lần đều trúng vào tay Mitavindaka. Thế là họ cho cậu một chiếc bè và nói: đừng để nhiều người phải chết chỉ vì một người này. Rồi họ thả cậu trôi dạt trên đại dương. Chỉ thoáng chốc sau, con tàu ấy đã lao nhanh dùng dục trên biển. Còn cậu trai trên chiếc bè trôi trên một đảo kia. Tại đó, trong một cung điện bằng thủy tinh, cậu chợt thấy 4 ma nữ. Trước kia, ma chúng thường phải chịu 7 ngày đau khổ và hưởng 7 ngày hạnh phúc. Được kết bạn với chúng, cậu thọ hưởng khoái lạc thần tiên. Rồi khi đến thời chúng phải chịu khổ hình, chúng bảo cậu: thưa công tử, chúng em sắp xa chàng 7 ngày. Trong lúc chúng em đi vắng, xin chàng ở lại đây và đừng lo buồn gì cả. Nói xong, chúng giả từ. Xong cậu trai lòng đầy khát vọng, lại ra khơi trên chiếc bè kia và vượt đại dương đến một đảo khác. Tại đây, trong một cung điện bằng bạc, cậu thấy 8 ma nữ khác. Cứ như thế, cậu thấy trên một đảo nữa, 16 ma nữ trong một cung bằng ngọc. Rồi trên một đảo khác nữa, 32 ma nữ trong một cung bằng vàng. Cũng như trước kia, với các ma nữ này, cậu hưởng thọ lạc thú thần tiên. Rồi khi chúng đi xa để chịu cực hình, cậu lại ra khơi lần nữa, lên đên trên đại dương. Mãi cho đến cuối cùng, cậu thấy một kinh thành có 4 cổng lớn và hào lũy bao bọc. Người ta bảo đó là ngục Usada, ngục bằng sắt hay thiết di địa ngục, nơi mà nhiều chúng sinh bị đọa đày, phải thọ lãnh các nghiệp báo của mình. Song đối với Mitavindaka, nó lại có vẻ như một kinh thành tuyệt mỹ. Cậu suy nghĩ, ta muốn vào thăm kinh thành kia và làm vua tại đó. Thế là cậu bước vào, vừa thấy một sinh linh đang chịu khổ hình, phải mang một cái bánh xe sắt như lưỡi dao cạo. Song đối với Mitavindaka, dường như bánh xe giao trên đầu kẻ kia lại giống như đóa hoa sen nở. 5 dòng xiềng xích trên ngực gã khác nào chiếc áo choàng rực rỡ sang trọng. Dòng máu nhỏ giọt trên đầu của gã như thể phấn bột của chiên đàn đỏ thắm ngát hương. Còn tiếng gã rên la tựa hồ tiếng ca êm dịu nhất trên đời. Vì vậy cậu đến gần và bảo, này người kia, anh đã mang cái hoa sen ấy lâu rồi, nay hãy đưa cho ta. Người ấy đáp, thưa ngài, nó không phải hoa sen đâu, mà nó là bánh xe sắt như dao cạo. Cậu trai bảo, à, anh nói vậy vì anh không muốn đưa nó cho ta đấy thôi. Gã tội nhân khốn khổ kia liền suy nghĩ, ác hẳn các nghiệp quá khứ của ta đã tiêu trừ hết. Rõ ràng người này cũng như ta đi đến đây vì đã đánh mẹ nó. Được rồi, ta sẽ đưa cho nó bánh xe dao này. Gã liền bảo, này đây, hãy cầm lấy hoa sen. Cùng với lời nói trên, gã thả bánh xe dao trên đầu cậu. Nó rơi xuống đỉnh đầu và nghiến sâu vào đó. Lập tức, Mitavindaka biết ngay đó là bánh xe dao. Cậu liền nói, lấy bánh xe của anh lại. Và cậu gào thét dữ dội trong cơn đau đớn. Xong kẻ kia đã khuất dạng mất rồi. Vừa lúc ấy, Bồ Tát cùng đoàn tùy tùng đông đảo đi kinh lý qua ngục Usada và đến tận nơi ấy. Mitavindaka trông thấy ngài vội kêu lớn, Tâu Thiên Chủ, Thượng Đế của Chư Thiên, bánh xe này đang đâm thủng và xé nát đầu con như thể cái chày nghiền nát mớ hột cải. Vậy con đã phạm tội ác gì? Cậu vừa hỏi vừa ngâm hai dần kệ này. Thành sắt này xây 4 cổng cao, con nay mắc 7 bước chân vào. Chung quanh con lũy hào bao bọc, con đã gây nên ác nghiệp nào? Giờ đây đóng chặt các thành môn, và bánh xe này hủy diệt con, nào các chim lồng con bị bắt, tại vì sao vậy, Tấu Thiên Dương? Lúc ấy Thiên Chủ ngâm các dần kệ này để giải thích vấn đề cho cậu rõ. Ngài có ngày xưa chụp dạng đồng, 20 lần nữa đấy tôn ông, tuy nhiên ngài vẫn không hề muốn, tai lắng nghe bằng hữu nói năng. Ngài đã vội vàng vượt đại dương, chắc đầy nguy hiểm dọc đường trường. Nữ ma 48 ngài thăm viếng, 16 nàng theo kế 8 nàng. Tiếp theo 16 đến 32, tận hưởng dục tham cứ miệt mài. Nay hãy nhìn đây phần tặng thưởng, bánh xe dục lạc ở đầu ngài. Ai đi đại lộ dục tham đầy, con lộ thênh thang rộng lớn thay. Vô độ, chúng không hề thỏa mãn, thì phần chúng đội bánh xe này. Ai chẳng mong phân phát bạc vàng, chẳng cầu tìm chánh đạo bình an, cũng không biết phải làm như vậy, phần bánh xe này chúng sẽ mang. Hãy suy kết quả việc ngài làm, gia sản ngài xem thật ngập tràn. Đừng ước làm tài chủ bất chính, thực hành điều bạn tốt khuyên răng. Về sau chẳng có bao giờ nữa dòng bánh xe này đụng đến thân. Nghe vậy, Mitavindaka tự nhủ, vị thiên chủ này vừa giải thích thật chính xác như việc ta làm, chắc chắn ngài cũng biết được mức độ trừng phạt ta. Rồi cậu ngâm dần kệ thứ 9. Về Tấu Thiên Dương đến lúc nào, bánh xe này dính ở trên đầu, mấy ngàn năm nữa, xin ngài dạy, đừng để con hoài sức khẩn cầu. Lúc ấy, bậc đại sĩ tuyên bố vấn đề có dần kệ thứ 10. Bánh xe này tiếp tục xoay dần mà chẳng hiện ra vị cứu nhân. Nó dính đầu ngài cho đến chết. Này Mít Ta Hỡi, có nghe chăng? Nói vậy xong, Thiên Chủ trở về cõi của Ngài, còn kẻ kia chìm vào cơn đau đớn cùng cực. Sau khi chấm dứt pháp thoại, Bậc Đạo Sư nhận diện Tiền Thân. Vào thời ấy, tỳ kheo phóng vật này là Mita Vindaka, và ta chính là